Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Những cái điều sơ suất có thể xảy ra trong khi hộ niệm. Nói như vậy có nghĩa là khi hộ niệm, chúng ta nhiều khi đã sơ suất. Người mới học hộ niệm cũng sơ suất. Người hộ niệm lâu vẫn có thể sơ suất như thường. Người mới biết hộ niệm vì không biết phương pháp hộ niệm, cho nên áp dụng sai mà sơ suất. Người hộ niệm lâu cũng có thể vì chủ quan hay sơ ý vẫn có thể sơ suất như thường. Ngay trong việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Người không biết tu chắc chắn là có sơ suất. Người tu nhiều nhưng mà không chịu sửa cũng không phải là ít sơ suất, mà thực sự phải nói rằng là ta không sợ lắm với những người không biết tu, nhưng mà ta cũng hơi sợ những người biết tu mà không chịu sửa đổi. Tu là sửa, không sửa cho nên thành sai. Người không biết tu thì họ bị đọa lạc. Họ đọa lạc thì chính cá nhân của họ chịu đau khổ. Nhưng mà cái sự đọa lạc của họ nó lại là một cái bài học rất đáng nhớ, làm cho một người cảnh tỉnh lo tu hành. Nếu người không biết tu gặp một cơ duyên, gặp được câu A Di Đà Phật, gặp được người hộ niệm tốt, họ chỉ con đường vãng sanh, bắt đầu từ đó họ quyết lòng niệm Phật. Trong một thời gian rất ngắn, họ lại ra đi để lại tội tướng bất khả tư nghị, và nhiều khi hiện tượng vãng sanh đã ứng nghiệm với họ. Thì cái sự ra đi này tạo ra một cái niềm tin rất lớn, làm cho nhiều người tin tưởng vào sự vi diệu của pháp môn niệm Phật. Rõ ràng bài học rất đáng nhớ. Còn người mà tu lâu, nếu được vãng sanh thì chắc chắn cũng là một điểm tốt, giúp cho chúng sanh tin tưởng Phật pháp. Nhưng nếu tu mà không sửa, giả sử như lỡ bị đọa lạc, mất vòng vãng sanh, thì đây là một bài học đáng sợ, đáng sợ cho tất cả mọi người. Tại vì chính cá nhân của họ bị đọa lạc đau khổ, nhưng mà cái hiện tượng đọa lạc này nó làm cho chúng sanh mất niềm tin vào Phật pháp, làm cho nhiều người không còn tin tưởng để mà vững tâm đi, cho nên ảnh hưởng rất lớn. Chính vì thế mà khi nói về sự, chúng ta phải cố gắng cảnh tỉnh để mà sửa lỗi. Không thể nói rằng là ta tu lâu là ta ngon hơn thiên hạ, không phải. Nếu mà chúng ta nói rằng ta ngon hơn thiên hạ một chút thì ngay từ lúc đó ta bị thối chuyển. Một khi thối chuyển thì thường thường nó thối luôn tới cái chỗ đọa lạc. Mà theo như Ngài Thiện Công nói là chư vị thường uống nước cam, mà trong nước cam có chất độc. Trong Ấn Quang Văn Sao, Đại sư Ấn Quang có đưa ra một người tu 25 năm trước, nhưng mà sau cùng tới ngày cuối cùng người đó ra đi thì nghe câu A Di Đà Phật là nhức đầu. rồi người ta tới niệm Phật thì cái vị đó lại đuổi cái người hộ niệm về, không cho hộ niệm. Và khi người hộ niệm ra đi thì người đó chết. Ông Tổ đã đưa ra hai cái chữ không. Người ta nói người này có được vãng sanh hay không? Ngài nói không. Người này có trở lại trong tam thiện đạo hay không? Ngài nói không. Hai chữ không làm cho chúng ta phải giật mình. Rõ rệt, người tu mà không sửa để lại bài học đáng sợ. Chính vì vậy mà khi nói vấn đề sơ xuất, chúng ta phải tự xét lấy mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng ta như vậy là đúng, ta như vậy là hay. Sai vô cùng. Ngài Quán Đảnh Đại Sư nói rằng tu mà không sửa thì cái quả báo tới địa ngục A Tỳ Lâm kỳ lắm, không phải là chuyện giỡn. Còn trong kinh Phật thì nói làm sao? Trong kinh Phật nói tùng thiện nhập thiện, tùng ác nhập ác. Người mà không sửa là người tùng ác, là người làm ác, làm ác phải nhập ác. Tùng lạc nhập lạc, tùng minh nhập minh. Thường thường mà tu hành không sửa thì ta không thể nào gọi là tùng lạc được. Bướng bỉnh, bướng bỉnh thì tùng minh, minh là u minh, là mê muội, là hồ đồ. Tùng minh nhập minh, sau cùng khổ lạc tự đương, vô hữu đại gia. Khổ mình cũng chịu lấy, lạc mình cũng chịu lấy, và không ai có thể cứu mình được. Cho nên ngày hôm trước chúng ta nói, khi mà biết sửa sai, chỉ có hai dạng người có thể chỉnh chúng ta được. Một là những người ghét ta mới chỉnh ta được, còn một người nữa là người thương ta, vợ ta, chồng ta, em ta, con ta, mới có thể nói những cái điều sai. Khi nói điều sai mà mình không chỉnh thì lúc đó mình đã bị gọi là tùng minh nhập minh rồi, tùng ác nhập ác rồi. Khổ phải chịu lấy, không ai có thể đại diện cho ta đi theo đường khổ được. Cho nên nghĩ như vậy, chúng ta ở đây có ban hộ niệm, nhưng mà khi đi hộ niệm nhất định chúng ta phải cẩn thận, không được làm sơ xuất. Khi mà làm sơ xuất, có người nói điều sơ xuất, ta phải sửa. Nếu không sửa như vậy thì quý vị nên nhớ, chư Tổ đã nói phải đánh chết cái tập khí đi, là cái tập khí không chịu sửa sai, thì chân tâm chúng ta mới hiển lộ. Ta đi hộ niệm mà người ta phát hiện ra điều sai, người ta nói lên điều sai mà mình không chịu nghe, thì nhất định quả báo mình bị rất là dở. Nhưng trước chúng ta nói hộ niệm là nhân vãng sanh, nhưng mà đừng nghĩ rằng là mình hộ niệm như vậy là mình được vãng sanh. Tại sao? Tại vì cái duyên của mình có chuyện sai. Cái duyên ở tại chỗ nào? Không chịu sửa sai. Hôm nay chúng ta nói thêm một chút xíu nữa về chuyện thân, thân tướng. Có nhiều người đi hộ niệm thăm thân tướng quá ư là bừa bãi, và rất nhiều người đã phản ánh chuyện này. Thì những ban hộ niệm khi nghe những lời nói này phải tự mình cảnh tỉnh lại, thăm với cái tinh thần thử coi người này có được viên mãn hay không, ta mừng. Cái thứ hai nữa là coi người này có bị trở ngại gì hay không, để chúng ta kịp thời điều giải và hóa gỡ những ách nạn, hầu mong cứu giúp người ta được thêm phần tốt đẹp. Thì cái tinh thần mà thăm thế này đúng không sai. Còn mà thăm cái thân với một cái tinh thần tuyên dương cái gì đó quá đáng, biểu diễn chân tập là tổ chức tốt, thì cái tinh thần này là cái tinh thần gọi là hiếu kỳ. Chính vì vậy có nhiều khi mình cầm cái tay của bệnh nhân lên, dù là sau 12 tiếng đồng hồ, mình nâng nâng lên thấy nó cứng quá, cứng quá lại sợ rằng là cứng như vậy thì mình mất uy tín làm sao, cho nên phải làm cho mạnh dạn chút, lấy gần lên, nâng nâng cái tay người ta để cho nó mềm đi. những điều này hoàn toàn sai lầm. Nếu mà chưa bị làm như vậy thì vô tình bao nhiêu công đức hộ niệm mình đã đánh mất hết trơn rồi. Đúng ra khi mình non lên như vậy, mình thấy cứng là mình phải để xuống liền. Mình sợ thiếu thì cũng nóng ở tại bụng thì mình cứng liền. Để chi? Mình yêu cầu gia đình báo rằng là vị này tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà bây giờ đương trở ngại. Bây giờ xin chư vị gia đình đừng vội vã tắm liệm, đừng vội vã thay áo thay quần, đừng vội vã làm gì khác, mà nên thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì, cầu Tam Bảo gia trì. Và chúng tôi phát tâm hộ niệm thêm cho người này 8 giờ nữa, thêm 4 giờ nữa, để mà tìm cách khai thị, hóa giải cái ách nạn này. Nếu mà chúng ta thành tâm làm như vậy thì chúng ta có công đức. Chết sau 12 tiếng đồng hồ, nhìn cái thân thể cứng, tìm cách bóp nắng cho nó mềm đi để mà quay cái phim, hoàn toàn sai. Làm như vậy không đúng. Hơn nữa, có nhiều khi thăm thân thể mềm quá, cầm cái thân thể người ta mà tập thể dục, lấy cái chân mà lấy còn 20 lần, cái đầu thì ngắt qua ngắt lại, cái tay thì liền lên liền xuống, để chứ biểu diễn cái sự mềm mại cho người ta thấy. Và khi chúng ta làm như vậy, chứng tỏ là chúng ta không có kính trọng cái người ra đi. Nếu họ thực sự là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái nhục thân đó là nhục thân của một vị Bồ Tát rồi. Nhục thân của một vị Bồ Tát làm sao chúng ta bất kính được. Nếu họ chưa vãng sanh, họ bị kẹt, thì cái thân trung ấm họ vẫn còn ở đó, vẫn còn đau khổ, gia đình họ vẫn còn đau khổ. Nếu mà mình bóp, mình nắng, mình làm quá mạnh, làm cho người ta phiền não, làm sao lúc đó ta cứu được. Cho nên mong chư vị, cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, cái gì nó phải tương đối. Ta không phải thánh thần gì hộ niệm một người nào được vãng sanh người đó. Ta phải đem hết tất cả những cái ý kiến này nói chuyện với gia đình đàng hoàng. Tôi sẽ cố gắng hộ niệm cho người thân của anh, của chị, của gia đình 12 tiếng đồng hồ. Gia đình trong lúc này phải thành tâm lạy Phật, thay cho người chết sám hối, cầu Phật gia trì. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức khai giải và hộ niệm. Sau 12 tiếng, nếu mà thổi tướng đẹp thì coi như viên mãn. Viên mãn như vậy để cho chúng ta an tâm. Nhưng mà chư vị cũng đừng có sơ xuất trong thời gian từ đây cho đến 49 ngày. Có nghĩa là ngày nào chư vị còn phải niệm Phật, còn phải làm việc thiện lành, còn phải phóng sanh, mới tiếp tục hồi hướng cho người ra đi mới là đúng. Và chúng tôi cũng sẽ để bài vị, để danh tánh gì trong cái niệm Phật được hồi hướng, tiếp tục hồi hướng, thì việc làm như vậy là đúng. Chứ không thể thấy người ta mềm mại như vậy khi mình làm lung tung mang hết, giật lên giật chứ dựa lên chữa xuống như vậy, để cho quay cái phim, quay cái phim đó bị người ta chỉ trích. Cho nên mong chư vị nhất định phải sửa. Sửa thì chúng ta có công đức, chúng ta được vãng sanh. Không sửa thì chính ta để lại một bài học đáng sợ cho những người sau này. Mong chư vị nhớ những lời này mà làm đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chân thành cảm niệm công đức của sư huynh. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.